Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thủy My, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 11 năm 2017. Mỹ và châu Âu kêu gọi Campuchia hủy bỏ quyết định giải tán đảng đối lập. Liên Hiệp Quốc thúc giục Miến Điện ngưng đàn áp người Hồi giáo Rohingya. Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2018 được biểu quyết 700 tỷ đô la, cao hơn đòi hỏi của Tổng thống Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam được gì từ APEC? Kính thưa quý thính giả, châu Âu và Mỹ đe dọa trừng phạt Campuchia và kêu gọi Phnom Penh phải hủy bỏ quyết định giải tán đảng đối lập. Ngay sau khi Tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giải tán đảng cứu nguy dân tộc, đảng đối lập chính tại xứ Chùa Tháp vào ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đồng kêu gọi Phnom Penh hãy hủy bỏ quyết định nói trên, bị lên án là phản dân chủ. Liên Âu còn để ngỏ khả năng trừng phạt Campuchia về thương mại.
Hãng thông tấn AFP cho hay tối ngày hôm qua, Nhà Trắng ra thông cáo kêu gọi chính phủ Hoàng gia Campuchia hủy bỏ các biện pháp mới đây chống lại đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, trả tự do cho lãnh đạo của đảng này, ông Khem Sokha, cho phép các đảng phái đối lập, xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông tiếp tục hoạt động. Hoa Kỳ lên án Campuchia tụt lùi về dân chủ và báo trước sẽ chấm dứt ủng hộ Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, bởi trong tình trạng hiện nay, cuộc bầu cử năm tới sẽ không mang tính chính đáng, không tự do và không công bằng. Hết lời trích. Về phần mình, một người phát ngôn của Liên hiệp châu Âu cũng nhấn mạnh là cuộc bầu cử quốc hội Campuchia năm tới sẽ không có tính chính đáng nếu không có sự tham gia của đảng đối lập chính. Liên hiệp châu Âu cũng cảnh báo việc tôn trọng nhân quyền là một điều kiện tiên quyết để bảo đảm Campuchia có thể tiếp tục được hưởng các điều kiện thương mại ưu đãi của Liên Âu. Theo phán quyết của Tòa án tối cao Campuchia, đảng cứu nguy dân tộc Campuchia phải giải thể do bị khép tội âm mưu tổ chức dân chúng nổi dậy. Điều này đồng nghĩa với đảng này bị mất đi toàn bộ gần 500 lãnh đạo dân cử địa phương và 55 ghế nghị sĩ. Các ghế dân biểu bị chống tại quốc hội sẽ được phân phối cho các đảng nhỏ thân chính quyền. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà chính trị học Mỹ gốc Campuchia Sofan Ea, Đại học Los Angeles cho biết một số đảng nhỏ đã phải nhận tiền của chính quyền Hun Sen để kiện đảng đối lập và kết quả là họ đã thành công. Theo nhà chính trị học nói trên, quyết định của Tòa án tối cao Campuchia trên thực tế cũng chính là quyết định của Thủ tướng Hun Sen, bởi chánh án tòa án này là thành viên ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Chúng ta đang chứng kiến những giờ phút cuối cùng của nền dân chủ tại Campuchia, ông nói.
Cũng về thời sự Đông Nam Á, cộng đồng Hồi giáo nhập trận bảo vệ người Rohingya Miến Điện. Một nghị quyết do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đệ trình đã được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày thứ Năm, yêu cầu chính quyền Miến Điện chấm dứt chiến dịch quân sự ở bang Rakhine. Theo Reuters, nghị quyết bảo vệ người Rohingya được 135 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 26 nước vắng mặt. Trong số 10 nước chống, có Nga, Trung Quốc, Syria và 3 nước Đông Nam Á ủng hộ chính quyền Miến Điện là Việt Nam, Campuchia và Philippines. Nghị quyết do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, 57 thành viên trụ sở đặt tại Riyadh, bảo trợ, lên án hành động sử dụng vũ lực không tương xứng để trấn áp người Rohingya, kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gửi đặc sứ sang tận nơi theo dõi tình hình. Trong phần phát biểu, Đại sứ Miến Điện cho rằng tình hình đã ổn định sau khi chính phủ đã có những nỗ lực tích cực. Trái lại, Đại sứ của Ả Rập Xê Út thẩm định một giải pháp lâu dài đòi hỏi Miến Điện phải công nhận quyền chính đáng của sắc tộc Rohingya là được mang quốc tịch Miến Điện như mọi công dân khác. Về thời sự Bắc Á, Bình Nhưỡng đang ráo riết phát triển tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.
Theo Viện Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên mang tên 38 Bắc có trụ sở tại Washington, các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 5 tháng này cho thấy nhiều hoạt động đang diễn ra tại xưởng đóng tàu chiến Nam Sinpo của Bắc Triều Tiên. Báo cáo của Viện Nghiên cứu nói trên nhận xét là những vật thể được quan sát thấy trông rất giống với các bộ phận của vỏ chịu lực của một loại tàu ngầm mới có thể thuộc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Sinpo C. Vỏ chịu lực của lớp tàu ngầm loại mới này lớn hơn loại tàu ngầm tấn công lớp Romeo của Liên Xô trước đây mà Bắc Triều Tiên thừa kế. Báo cáo của Viện 38 Bắc cũng nói thêm là trong suốt năm nay có nhiều vận chuyển vào ra tại hai phần xưởng của căn cứ đóng tàu nói trên. Ngày hôm nay, một đặc phái viên của Trung Quốc được cử đến Bắc Triều Tiên. Về mặt chính thức, ông Tống Đào, trưởng ban đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người có nhiệm vụ thông báo kết luận của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đồng minh Bắc Triều Tiên. Thế nhưng những người trong cuộc đều hiểu rằng hồ sơ hạt nhân là một trong các chủ đề trọng tâm. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên người Pháp, bà Juliette Morillo cho biết, nhận chiến lược thường xuyên của Trung Quốc là gây ấn tượng ngay từ đầu, tỏ ra đồng điệu với quốc tế, cụ thể là trong trường hợp này là với Tổng thống Mỹ, hoặc bỏ phiếu thông qua các trừng phạt trước đó. Tuy nhiên, ngay sau đó Trung Quốc sẽ trở lui. Lập trường của Trung Quốc hiện nay là vậy. Đặc phái viên Trung Quốc sẽ nói chuyện với Bình Nhưỡng. Chúng ta không biết rằng ông ta có gặp Kim Jong Un hay không, nhưng dù gì đi chăng nữa, Bình Nhưỡng cũng không chấp nhận đề xuất của Trung Quốc bởi hai nước vốn ngờ vực nhau. Vừa liên quan đến khủng hoảng Bắc Triều Tiên ngày hôm nay trong một cuộc hội kiến tại đảo Jeju của Hàn Quốc, đặc phái viên về an ninh và hòa bình Hàn Quốc Lee Do-hun và đồng nhiệm Mỹ Joseph Un khẳng định lãnh đạo hai nước đều mong muốn tìm giải pháp hòa bình. Trong lúc đó, người phát ngôn Nhà Trắng cảnh báo đầu tuần tới, ông Donald Trump sẽ ra quyết định có đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách đen của các quốc gia ủng hộ khủng bố hay không.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, nhiều thường dân ở Marawi đã bị binh sĩ Philippines bắt giữ và tra tấn khi họ tìm cách chạy khỏi thành phố bị quân đội bao vây trong 5 tháng xung đột với thánh chiến Daesh vừa qua. Trên đây là lời tố cáo của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Amnesty International công bố vào ngày hôm nay. Một tháng sau ngày Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố Marawi được giải phóng, ân xá quốc tế kêu gọi Manila điều tra và làm sáng tỏ những thông tin từ dân địa phương, tố cáo lực lượng phản công chà đạp nhân quyền, tra tấn thường dân, thừa cơ loạn lạc để cướp bóc tài sản. Lực lượng tái chiếm Marawi trong tay thánh chiến Hồi giáo đã vi phạm cả lệnh cấm của quân đội là không tra tấn tù nhân cũng như không chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng theo 25 nhân chứng được ân xá quốc tế thẩm vấn, trong đó có 7 công nhân xây dựng theo đạo Thiên Chúa, họ bị lính Philippines tra tấn và dọa xử bắn. Nhiều nhân chứng khác tố cáo chiến binh Hồi giáo cướp tiền và nữ trang, còn binh sĩ chính phủ thì lấy máy vi tính và truyền hình. Quân đội Philippines chưa lên tiếng về lời tố cáo này. Mặt khác, Amnesty nghi ngờ mức độ thiệt hại về nhân mạng của thường dân do bị quân kích không phân biệt cao hơn nhiều so với thống kê của quân đội Philippines đưa ra. Theo số liệu chính thức, sau 5 tháng xung đột, trận Marawi chính thức kết thúc vào ngày 17 tháng 10, với 900 chiến binh Hồi giáo bị giết, 147 binh sĩ tử thương và 45 thường dân Philippines bị thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump được Quốc hội cho thêm 4% với yêu cầu về ngân sách quốc phòng 2018, cùng lúc Lầu Năm Góc thông báo tăng viện cho Afghanistan 3.000 quân. Theo AFP, trong cuộc biểu quyết vào ngày hôm qua, toàn thể thượng nghị sĩ Mỹ đã vĩnh viễn chấp thuận ngân sách quốc phòng năm 2018 là 700 tỷ đô la, cao hơn yêu cầu của hành pháp đến 26 tỷ. Trước mối đe dọa đặc biệt của tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên, Thượng viện Mỹ cũng chấp thuận tăng đặc biệt 50% ngân sách của cơ quan phòng chống tên lửa. Ngân sách mới cho phép 3 binh chủng Hải lục Không quân Hoa Kỳ trang bị thêm 90 chiến đấu cơ F-35, hàng trăm trực thăng võ trang, chiến xa, thiết giáp mới, 14 chiến hạm và tàu ngầm, theo bản tin của Thượng viện. Lương của quân nhân cũng được tăng đến 2,4%. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã gửi thêm 3.000 quân sang Afghanistan, đúng theo chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump. Tổng số lực lượng Mỹ tại Afghanistan như vậy lên đến 14.000. Các đơn vị tăng viện có nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan đang gặp khó khăn trên chiến trường trước phe Taliban. Về chuyển giao điều tra vũ khí hóa học Syria, bất đồng tại Liên Hiệp Quốc giữa Mỹ và Nga.
Hai dự thảo nghị quyết khác nhau của Mỹ và Nga về việc gia hạn thêm một năm cuộc điều tra quốc tế về các vụ tấn công hóa học ở Syria đều đã bị bác hôm qua trong một cuộc họp gay go ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước hết, Nga đã phủ quyết dự thảo của Hoa Kỳ, tuy văn bản này đã được 11 nước ủng hộ. Sau đó đến lượt dự thảo của Nga bị bác bỏ vì chỉ được có 4 phiếu thuận. Được biết, một dự thảo nghị quyết chỉ có thể thông qua khi nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị thành viên thường trực nào phủ quyết. Đây là lần phủ quyết thứ 10 của Nga về hồ sơ Syria. AFP ghi nhận nhiều nước đã nhấn mạnh sự cô lập của Nga. Pháp cho biết sững sờ trước kết quả cho việc phủ quyết của Nga. Hoa Kỳ tố cáo Nga chấp nhận vũ khí hóa học tại Syria. Ngược lại, phía Nga cho rằng nhóm điều tra có những khiếm khuyết lớn. Nhiệm kỳ của nhóm điều tra Liên Hiệp Quốc và Tổ chức chống vũ khí hóa học, được gọi tắt là GIM, kết thúc vào tối nay. Nhóm được cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thành lập vào năm 2015, đã được gia hạn một năm đến 2016. Hai dự thảo của Hoa Kỳ và Nga hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một điểm chung là việc gia hạn nhiệm kỳ của GIM. Washington muốn gia hạn thêm 2 năm, trong khi đó Moscow chỉ chấp nhận 6 tháng.
Tình hình Trung Đông tiếp tục sôi động, Tehran chỉ trích Paris thiếu khách quan và sẽ làm tình hình khủng hoảng Trung Đông nghiêm trọng hơn vì thái độ ủng hộ Riyadh. Trong khi đó, để ngăn chặn ảnh hưởng của Iran trong khu vực, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo với Ả Rập Xê Út. Từ Jerusalem, thông tín viên Guillaume Dantin tường thuật và phân tích ý nghĩa của lời tuyên bố này.
Sự kiện Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel trả lời phỏng vấn một nhật báo của Ả Rập Xê Út cũng đã là một tín hiệu hai bên tiến lại gần nhau. Nhưng khi Israel bày tỏ ý định chia sẻ tin tình báo và kinh nghiệm hoạt động với Vương quốc thì đúng là một bước tiến đột phá giữa hai nước không có quan hệ ngoại giao. Tướng Gadi Eisenkot biện minh rằng do diễn biến tình thế cần phải đối phó với các dự án của Iran mà ông gọi là quốc gia nguy hiểm nhất trong khu vực. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, kế hoạch của Iran là kiểm soát toàn vùng Trung Cận Đông qua hai trục Shia. Trục thứ nhất là Iraq, Syria và Liban. Trục thứ hai là Iran, Bahrain và Yemen. Đó là lý do mà cần phải ngăn chặn ý đồ này. Cũng theo tướng Gadi Eisenkot, đối đầu với Iran, hai nước Israel và Ả Rập Xê Út có cùng quyền lợi chung, cũng như những nước Hồi giáo ôn hòa khác. Tổng tham mưu trưởng quân đội cũng cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay rất thuận lợi cho việc thành lập một mặt trận chung. Ông nói, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta có thời cơ xây dựng một liên minh quốc tế mới trong khu vực.
Thượng đỉnh châu Âu, thành công và khó khăn của mô hình Thụy Điển, mô hình nhà nước phúc lợi của Thụy Điển có lẽ đang được xét lại. Ngày hôm nay tại thành phố Gothenburg, khai mạc Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu về mô hình Thụy Điển với sự tham gia của các nguyên thủ và thủ tướng các nước thành viên Liên Âu cùng với các đối tác xã hội. Thông tin viên Frederik Fo từ Stockholm cho biết thêm chi tiết.
Si la Suède a été un Eldorado social dans les années 70 et 80, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les allocations ont été fortement.
Nếu như về mặt phúc lợi xã hội, Thụy Điển từng được coi như là một miền đất hứa trong những năm 1970-1980 thì điều này không còn đúng trong hiện tại. Kể từ cuộc khủng hoảng mà quốc gia này phải hứng chịu trong những năm 1990, trợ cấp bị cắt giảm mạnh, tiền hưu trí của Thụy Điển là thuộc loại thấp nhất châu Âu và số lượng viên chức nhà nước giảm mạnh. Các cải cách đã cho phép Thụy Điển trở lại thành một quốc gia thịnh vượng với tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 7%. Tuy nhiên, đối với giáo sư Kenneth Wilson, mô hình Thụy Điển vốn rất được ca ngợi đã không còn nguyên vẹn. Theo ông, trước đây Thụy Điển từng đứng đầu với các khoản tiền trợ cấp hào phóng nhất, nhưng hiện nay bất bình đẳng gia tăng mạnh, Thụy Điển đang ngày càng gần với mô hình của Anh Quốc và thậm chí mô hình Mỹ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thay đổi, đó là các cải cách do cả cánh tả và cánh hữu dẫn dắt trong sự cộng tác mật thiết đối với các đối tác xã hội. Phải chăng chính vì vậy mà Thụy Điển thoát khỏi các cuộc bãi công và biểu tình? Bởi vì ở đây việc phối hợp thương thuyết diễn ra thường xuyên và các quy tắc đàm phán được quy định một cách rõ ràng. Ở mỗi nhánh nghề nghiệp, các nghiệp đoàn và giới chủ phải trình ra các đề nghị của mình 3 tháng trước khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực. Các đàm phán dựa trên một tài liệu duy nhất do các chuyên gia kinh tế độc lập thảo ra và đặc biệt là nhà nước không bao giờ can thiệp vào đàm phán.
Frederik Fo, Stockholm, RFI. Cũng tại châu Âu vào ngày này năm 1989, một cuộc xuống đường ôn hòa của sinh viên thanh niên Tiệp Khắc bị đàn áp mạnh. Hai tuần sau, chế độ Cộng sản bị cách mạng Nhung lật đổ. Từ năm 2000, ngày 17 tháng 11, được gọi là ngày đấu tranh tự do cho dân chủ. Từ Praha, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình lễ hội ngày hôm nay.
Hôm nay Cộng hòa Séc kỷ niệm trọng thể ngày bùng nổ của cách mạng Nhung 17 tháng 11 năm 1989, tức là như chúng ta đã biết là đó là cuộc cách mạng mà trong vòng chưa đầy 2 tuần đã khiến cái thể chế cộng sản ở nước này phải cáo chung. Từ năm 2000 thì ngày 17 tháng 11 còn được gọi bằng một cái tên khác là ngày tranh đấu cho tự do và dân chủ, và đây luôn là một cái gì thu hút rất nhiều cư dân Tiệp tham gia cái sự kiện này. Thì vào ngày hôm nay hiện thời là ở quảng trường chính của khu phố mới mang tên Thánh Venceslas, tức là cái nơi mà vào cuối tháng 11 đã có hơn nửa triệu người xuống đường để đòi dân chủ, thì một cái sân khấu lớn và rất là nhiều cái màn hình đã được đặt để chuẩn bị cho một cái sự kiện mang tên là lễ hội tự do sẽ diễn ra vào ít phút nữa. Và cách quảng trường Thánh Venceslas này chừng vài trăm mét thì là một con phố cũng mang cái tính lịch sử rất là quan trọng, tức là đó chính là nơi mà vào ngày 17 tháng 11 năm 1989 chừng 15.000 thanh niên sinh viên đã xuống đường để mà làm một cái cuộc tuần hành lớn ôn hòa để bày tỏ cái sự bất bình trước thể chế cộng sản, và cái việc họ bị đàn áp một cách dã man thì đã dẫn tới cái sự bùng nổ của cuộc cách mạng Nhung. Và hiện nay thì toàn khu phố này đang được dành cho người đi bộ, tất cả mọi người thì đều đi tới cái tượng đài mang tên là đài kỷ niệm 17 tháng 11, và rất nhiều người dân, thanh niên, trẻ em, già trẻ cũng như là có một số chính khách đã tới để thắp nến, để đặt vòng hoa và tưởng niệm những người đã ngã xuống cho cái nền dân chủ và tự do của đất nước.
Hội nghị khí hậu COP23 kết thúc ngày hôm nay. COP23 là hội nghị mang tính giai đoạn, các nhà đàm phán sẽ để lại những đề nghị mà họ đúc kết được sau hơn 10 ngày làm việc vừa qua. những đề nghị cần thiết cho việc thực thi thỏa thuận Paris kể từ năm 2020 nhằm hạn chế việc trái đất bị hâm nóng. Hai trong số các vấn đề chính là các tính toán mức phát thải của mỗi nước và trợ giúp tài chính cho các nước nghèo. Những đề nghị này sẽ được quyết định tại COP24 năm tới tại Ba Lan. Các nỗ lực sẽ phải lớn gấp bội bởi theo Liên Hiệp Quốc, tổng số các cam kết của các nước cho đến nay mới chỉ đạt 1/3 mức cần thiết.
Sau đây là phần tin ngắn.
Phong trào chống các cải cách của Tổng thống Macron tại Pháp rất ít được hưởng ứng ngày hôm qua, chỉ khoảng 80.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn CGT. Những người biểu tình lên án chính sách tự do hóa làm gia tăng bất bình đẳng. Số lượng người tham gia biểu tình nhiều hơn gấp đôi với cuộc tuần hành giữa tháng 10, tuy nhiên chỉ bằng 1/3 so với cuộc biểu tình hồi tháng 9.
Chính phủ Pháp sẽ mở lô tô về di sản và tất cả số tiền thu được sẽ dành cho một quỹ đặc biệt mang tên Di sản có nguy cơ bị mai một. Bộ trưởng Văn hóa Pháp hôm nay loan báo tin trên cho biết công ty sổ số Pháp sẽ cho ra chương trình mở số đặc biệt một hôm trước ngày di sản châu Âu và phát hành thêm một loại vé cào mới. Trong số các di sản văn hóa tại Pháp có khoảng 2.000 công trình hiện đang xuống cấp trầm trọng.
Tại Indonesia, nhân danh diệt trừ thảm họa đỏ, khoảng 500.000 cán bộ Đảng Cộng sản Indonesia đã bị quân đội của tướng Suharto và dân quân thủ tiêu vào năm 1965-1966. Theo AFP, nhiều mộ chôn tập thể vừa được tìm thấy tại Indonesia từ khi Sứ quán Mỹ giải mật tài liệu liên quan đến chuyện thanh trừng.
Tại Nhật Bản, tàu hỏa sớm 20 giây, công ty phải xin lỗi, dân mạng chế giễu. Cho dù không có bất cứ hành khách nào lỡ chuyến tàu, cũng như không có ai khiếu nại, công ty nói trên đã ra thông cáo xin lỗi hành khách vì khó khăn lớn do người sử dụng cho sự việc này. Tuy nhiên, lời xin lỗi có vẻ rất nghiêm túc của công ty đường sắt đã bị nhiều người chế giễu. Một dân mạng mỉa mai, sự tương phản giữa thái độ nghiêm túc thái quá này với thực trạng hàng giả phổ biến hay nhiều hành động giả dối khác.
Daesh mất thành phố cuối cùng tại Iraq. Quân đội Iraq hôm nay đã chiếm lại được Rawa, thành phố cuối cùng còn nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Việt Nam được gì từ APEC? Đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hội nghị thượng đỉnh APEC đã được tổ chức trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua tại Đà Nẵng và ngay sau đó đã diễn ra hai chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhận định về các sự kiện này, Nhật báo The Diplomat cho rằng nước chủ nhà Việt Nam có vẻ đã tìm được một vị trí thoải mái hơn giữa hai đại cường. Trong bài diễn văn chính tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng đến các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, yêu cầu các nước tự lo cho mình bằng cách đặt lợi ích quốc gia trên hết, giống như ông luôn luôn đặt nước Mỹ trước hết. Theo tác giả Charlotte Gao, có ít nhất một quốc gia đã hành động như thông điệp của ông Trump. Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà APEC năm nay, một lần nữa đã chứng tỏ tài ngoại giao khi đi dây giữa hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ nhằm phục vụ cho lợi ích của chính mình. Trong hội nghị APEC, Việt Nam đã thành công trong việc đưa ra hai thông cáo chung quan trọng. Một là với Hoa Kỳ, do Donald Trump, vị tổng thống không thể đoán định lãnh đạo, và một với Trung Quốc, dưới uy quyền bao trùm thiên hạ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong thông cáo chung Việt-Mỹ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump tái khẳng định việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện thông qua xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác chặt chẽ hơn về quốc phòng và an ninh. Để phù hợp với chính sách của ông Donald Trump, Việt Nam loan báo một thỏa thuận thương mại song phương trị giá 12 tỷ đô la và thảo luận về việc nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên mà thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích cốt lõi của Hà Nội. Đổi lại, Việt Nam đạt được điều mình muốn, Hoa Kỳ tái khẳng định việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đương nhiên là nhắm tới Bắc Kinh, tuy không nêu đích danh. The Diplomat dẫn ra một đoạn của thông cáo, xin trích, hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các tuyên bố chung trước đây, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở Biển Đông thực thi phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Việt Nam cũng thực hiện được một sự đột phá tương tự với Trung Quốc qua việc thích ứng với chương trình hành động của ông Tập Cận Bình. Trong thông cáo với Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường mà ông Tập Cận Bình tâm đắc. Đôi bên đồng ý cải thiện hợp tác về kinh tế và thương mại, công nghiệp, đầu tư, cơ sở hạ tầng và tài chánh. Để làm vui lòng Bắc Kinh, Việt Nam không quên tái khẳng định quan điểm chỉ có một nước Trung Hoa, nhấn mạnh rằng Việt Nam, xin trích, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Về vấn đề nhạy cảm là Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam đạt được thỏa thuận là đôi bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông. The Diplomat lưu ý là Việt Nam, một nhà nước xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ một lịch sử phức tạp với Trung Quốc, biết rất rõ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản. Thế nên, Hà Nội đặc biệt nhuần nhuyễn trong việc sử dụng từ ngữ nhằm làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ với đảng bạn. Chẳng hạn thông cáo chung Việt Trung viết, xin trích, hai bên cho rằng tình hữu nghị Việt Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gầy dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước. Hết lịch chuẩn. Việt Nam cũng không quên nhiệt liệt chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 thành công tốt đẹp. The Diplomat kết luận, qua việc ký kết hai thông cáo chung riêng rẽ, giữ được thăng bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam dường như đã tìm được một vị trí đáng kể trong khu vực thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vừa rồi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Nước Pháp Người Pháp, Du lịch Pháp lội ngược dòng sau loạt khủng bố, Thùy Dương trình bày. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm, Thế giới trong mắt Donald Trump, một năm sau ngày đắc cử Tổng thống Mỹ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Trung Quốc bán xe tăng lấy cao su tại châu Á.
Không những Trung Quốc cho bán vũ khí với giá rẻ, mà còn đề xuất nhiều cách thanh toán không thể cạnh tranh được. Các nhà công nghiệp Trung Quốc có thể đổi xe tăng lấy cao su, dầu hỏa và khoáng sản. Đây là nhận xét trong bài phóng sự của nhà báo Lionel de Koenig đăng trên trang La Tribune của Pháp vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, sau khi tham dự triển lãm quốc phòng và an ninh tại Bangkok từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 2017. Ngân sách quốc phòng của Thái Lan không ngừng tăng gần 5% mỗi năm kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2014 và có thể sẽ chiếm đến 7,7% ngân sách nhà nước vào năm 2017. Tuy nhiên, Thái Lan không phải là trường hợp đặc biệt. Thị trường châu Á và châu Đại Dương tăng ổn định từ năm 2012 và hiện chiếm 43% các thương vụ vũ khí trên thế giới. Vì vậy, các nhà sản xuất công nghiệp vũ khí trên khắp thế giới đã có 4 ngày tại triển lãm quốc phòng và an ninh Bangkok để trưng bày, quảng cáo cho sản phẩm của mình trước sự theo dõi của các tướng lĩnh Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia. Pháp có một dàn trưng bày giản dị giới thiệu một vài nhà vô địch bán vũ khí của nước này như Thales, Nestec hay MBDA. Tại đây, tất cả ngành công nghiệp vũ khí thế giới hy vọng hưởng lợi từ nhu cầu cạnh tranh về tái trang bị hải quân tại Nam Á và Đông Nam Á, theo một nhà bán vũ khí của Pháp có mặt tại triển lãm. Trong trung hạn, các nước trong vùng muốn phát triển và hiện đại hóa đội tàu của họ hoặc bắt đầu xây dựng đội tàu ngầm, theo khẳng định của một quan chức, Jican, một nhóm các nhà công nghiệp chuyên đóng tàu và hoạt động hải quân của Pháp.
Thế nhưng, trước các lão làng Mỹ và Nga, tập đoàn Pháp khó lòng tìm được một chỗ đứng. Thế mà một tân binh, Trung Quốc lại thu hút được gần hết các thị trường. Thái Lan vừa mua 3 tàu ngầm chạy bằng diesel S26T của Trung Quốc với khoản tiền gần 860 triệu euro. Malaysia, Miến Điện và Indonesia cũng nằm trong danh sách các khách hàng chính của ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc.
Tác giả bài báo nhận định vũ khí của Trung Quốc rẻ hơn và để thanh toán, mọi thứ đều có thể, theo lời của một nhân viên tại gian hàng Nirinco, nhà sản xuất xe thiết giáp hàng đầu của Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á có ngân sách hạn chế và các thương vụ thường diễn ra với việc chuyển giao công nghệ hoặc đơn giản hơn là trao đổi. Trả lời với phóng viên của La Tribune, vẫn người bán hàng Trung Quốc cho biết, người ta có thể đổi mọi thứ để lấy xe tăng của chúng tôi lấy tất, từ dầu lửa đến khoáng sản hay cao su. Trong vùng này, đổi lấy cao su là rất chạy. Kết quả là năm 2016, Trung Quốc vượt qua Pháp trên bảng xếp hạng các nhà xuất khẩu vũ khí thế giới. Đông Nam Á vẫn là những nguồn cung cấp cao su chính cho Trung Quốc. Trang Le Courrier của Việt Nam trích truyền thông Thái Lan vào ngày 22 tháng 7 vừa qua cho biết, ba nước sản xuất cao su lớn nhất khu vực này là Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thảo luận về việc giảm khối lượng xuất khẩu vào 6 tháng cuối năm nay để giảm bớt tác động của việc giá bán cao su trên thế giới bị giảm. Hàng năm, đại diện ba nước vẫn họp với nhau nhằm tìm giải pháp để ổn định giá cao su, cũng như các giải pháp về lâu về dài cho ngành công nghiệp cao su. Sản lượng cao su của ba nước Đông Nam Á này chiếm khoảng 60% sản lượng thế giới, tương đương với khoảng 12 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, Thái Lan sản xuất 4,5 triệu tấn, Indonesia là 3,1 triệu tấn và Malaysia là 720.000 tấn. Tuy nhiên, theo trang Commode Africa, thì trong nhiều năm trở lại đây, cao su từ các nước châu Phi cũng bắt đầu cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc, hiện chiếm gần 2% thị trường của quốc gia Đông Á này, với giá rẻ hơn so với giá trung bình của các nguồn cao su được trung cấp thu mua. Bờ biển Nga, Côte d'Ivoire đứng vị trí thứ 5 trên thị trường Trung Quốc, tiếp theo là các nước Liberia đứng thứ 9 và Cameroon đứng thứ 11.
Với sức cạnh tranh mạnh như vậy, nhiều nhà công nghiệp bắt đầu mơ đến việc luật pháp nước Pháp sẽ bớt cứng rắn và một quan niệm thương mại vũ khí đôi khi còn quá nhỏ mọn, thậm chí là đa nghi, theo giải thích của một nhà trưng bày Pháp.
Giám đốc một doanh nghiệp Pháp tham gia triển lãm tại Bangkok khẳng định sắp ký một đơn đặt hàng quan trọng cho một lực lượng cảnh sát địa phương, nhưng không chắc sẽ nhận được giấy phép xuất khẩu. Ông tỏ ra bất bình vì với ông, điều này không thể hiểu được nổi, cứ như nước Pháp xấu hổ vì bán vũ khí. Điều này không chấp nhận được về mặt chính trị. Vậy ngay cả khi chúng tôi tạo ra việc làm và chúng tôi sản xuất ra hàng made in France thì vẫn phải kín đáo vì các chính trị gia luôn lo sợ. Vì thế chúng ta đánh mất thị trường và các nước cạnh tranh thì vớ bở. Theo nhà sản xuất Pháp này, thì tất cả điều này có những hậu quả trực tiếp đối với cuộc sống của nhiều doanh nghiệp, có nghĩa là liên quan đến việc làm. Những nước khác, đôi khi thậm chí là một vài nước châu Âu, không tự đặt ra quá nhiều câu hỏi để biết họ làm ăn với ai. Với sự gia tăng căng thẳng lãnh thổ xung quanh các đảo ở Biển Đông, tất cả các nước trong vùng muốn phát triển và hiện đại hóa đội tàu và tùy tình hình là thành lập đội tàu ngầm của mình. Theo nhận định của người phụ trách JICAN, đơn vị tổ chức triển lãm cho các nhà trưng bày Pháp. Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan có nghĩa là gần như tất cả các nước trong vùng đều đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Theo tác giả, có thể đây là một mối lợi cho các nhà công nghiệp Pháp.
Theo ông Guillaume Vernet-Caron, tổng giám đốc của công ty Vernet-Caron Defense, căng thẳng giữa các nước trong vùng sẽ buộc một vài nước trong số này chọn các nhà đầu tư khác. Vì vậy, họ có thể quay sang Pháp như lựa chọn thứ ba. Công ty Vernet-Caron có quy mô nhỏ, nằm ở Saint-Étienne, với hơn 50% doanh thu của công ty là nhờ xuất khẩu. Vị tổng giám đốc nhấn mạnh, phải để chúng tôi làm việc, tại thị trường phát triển mạnh này có rất nhiều cơ hội, tất cả mọi người đều có lợi ở đây, chúng tôi tạo việc làm và điều này cũng sẽ tốt cho cán cân ngoại thương.
Trang Challenge của Pháp nhận định châu Á là một thị trường tiềm năng vô cùng lớn. Nếu như Trung Quốc giảm bớt nhập khẩu trang thiết bị quân sự từ 6 năm nay, thì các nước Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản lại tăng số đơn đặt hàng trong cùng thời điểm này. Indonesia đã tăng nhập khẩu vũ khí thêm 40% từ năm 2009. Malaysia, Việt Nam và Philippines luôn có những đơn đặt hàng chắc chắn. Thậm chí Úc trở thành nước nhập khẩu vũ khí thứ tư trên thế giới vào năm 2017 với tổng số tiền là 3,4 tỷ đô la. Năm 2017, Pháp đã vượt qua Đức để chiếm vị trí thứ ba trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới với 5,2 tỷ đô la tổng số hàng được giao, dù vẫn thua Hoa Kỳ với tổng số tiền là 26,9 tỷ đô la và Nga là 7,2 tỷ đô la. Vẫn theo trang Challenge, thành tích mà Paris đạt được là nhờ ba hợp đồng bán 84 chiếc chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập, Qatar và Ấn Độ. Ngoài ra còn phải kể đến một hợp đồng bán tàu hộ tống chống tàu ngầm Fram cho Ai Cập. Với nhiều đơn đặt hàng được ký vào cuối năm 2016 với tổng trị giá là 54 tỷ đô la, Pháp có thể vượt qua được Nga trong năm 2018 về xuất khẩu vũ khí, theo thẩm định của trang IHS, để đứng thứ hai sau Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Liên hiệp châu Âu kêu gọi Campuchia rút lại quyết định giải tán đảng đối lập. Liên hiệp quốc thúc giục Miến Điện ngưng đàn áp người Hồi giáo Rohingya, nghị quyết do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đề nghị được thông qua với đa số phiếu áp đảo. ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2018 được biểu quyết với 700 tỷ đô la. Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam được gì từ APEC? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp hôm nay khá đa dạng. L'Echo và La Croix quan tâm đến tình hình chính trị trong nước qua hai tiết chính: quyền sai lầm, dự thảo luật của Macron để thay đổi nhà nước và cuộc sống mới của các đảng chính trị tại Pháp. Libération vẫn đặt niềm tin vào khả năng bảo vệ môi trường khi khẳng định rằng chưa, vẫn còn chưa muộn. Trong khi đó, lĩnh vực đối ngoại là chủ đề trọng tâm của Le Figaro qua hàng tựa: vụ Hariri, Pháp tự khẳng định như là một nhà trung gian. Đáng chú ý nhất là tiết lớn trên tờ Le Monde: Brexit Catalunya, Moscow bị cáo buộc can thiệp. Theo bài viết đề tựa, London chỉ trích trò tung tin giả của Moscow trên trang 2, bản tổng kết của London về các hoạt động can thiệp của Nga đầy ấn tượng. Hệ thống điện, các cơ sở viễn thông và truyền thông, và nhất là cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, ông Ciaran Martin, lãnh đạo Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh, khẳng định Nga tìm cách làm rung chuyển hệ thống quốc tế. Theo báo Le Monde, thực ra phát biểu này được đưa ra sau bài diễn văn của Thủ tướng Theresa May tại dạ tiệc thường niên của thị trưởng London hôm thứ Hai vừa qua. Bà May cáo buộc Moscow sử dụng tin giả để gây bất hòa tại Anh Quốc và các nước phương Tây khác. Tuy Thủ tướng Anh không nói đến sự can thiệp của Nga vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23 tháng 6 năm vừa qua, nhưng truyền thông Anh Quốc đề cập đến. Tờ The Times cho biết các tài khoản trên mạng xã hội Twitter của Nga trong 48 giờ đã tung lên Internet hơn 45.000 tin nhắn trong thời gian các phe chống và ủng hộ Brexit tiến hành vận động cử tri.
Tổng cộng có tới 150.000 tài khoản Twitter đặt tại Nga đã cuồng nhiệt tung tin nhắn vào thời điểm gần ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý, rồi sau đó đột ngột im hơi lặng tiếng. Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Swansea, xứ Wales, Liên hiệp Anh và Berkeley, California, Hoa Kỳ, các tin nhắn Twitter nói trên được tung ra một cách tự động, đôi khi cũng có sự trợ giúp của con người và đã có hàng trăm triệu lượt người xem.
Điều đáng chú ý là đa số các tin nhắn Twitter này ủng hộ Brexit thì cũng có một số tin khác chống lại. Do vậy, mục tiêu của các tweet này là gây rối loạn và làm gia tăng căng thẳng giữa hai phe chống và ủng hộ Brexit. Theo ông Damien Collin, Chủ tịch Ủy ban Tin học Nghị viện Anh, thì đây không phải là công việc của một vài người gửi các tin nhắn từ phòng của họ. Vấn đề cần biết là phải chăng Nga đã xây dựng một mạng lưới hàng ngàn tài khoản Twitter cho phép họ dồn dập tung các tin giả và những nội dung mang tính phe phái. Việc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 không dừng ở đó. Ủy ban bầu cử Anh đang điều tra về khả năng tổ chức Leave EU vốn ủng hộ Brexit nhận tài trợ của Nga.
Đối với Moscow, chính quyền Anh tung ra các cáo buộc này nhằm tạo dựng một bức màn khói, một kẻ thù bên ngoài đánh lạc hướng công luận Anh đang lo lắng về hậu quả của Brexit. Tuy vậy, theo nhận định của Le Monde, việc London ra khỏi Liên hiệp châu Âu làm cho người Anh dao động và phục vụ các lợi ích địa chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mặt khác, việc Thủ tướng May chỉ trích Nga còn nhắm tới nhiều mục tiêu. Thứ nhất, bà muốn chứng tỏ sự khác biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước những nghi vấn về sự can thiệp của Moscow. Trước đây, bà May tỏ ra thân thiện với ông Trump với hy vọng hai nước sẽ ký được một thỏa thuận tự do mậu dịch cho thời kỳ hậu Brexit. Triển vọng này giờ đây khá mờ nhạt. Thứ hai, Thủ tướng Anh muốn tấn công Ngoại trưởng Boris Johnson, đối thủ đang ngấp nghé chiếc ghế của bà. Đầu tháng 11, ông Johnson khẳng định với các dân biểu Anh là không có một bằng chứng nào về việc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit, và từ nay đến cuối năm, ông sẽ công du Moscow. Do vậy, Thủ tướng Anh tìm mọi cách gây khó khăn cho Ngoại trưởng Boris Johnson.
Nga bị nghi ngờ can thiệp không chỉ vào cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, mà vào cả cuộc bỏ phiếu hỏi ý kiến dân về nền độc lập của vùng Catalonia, Tây Ban Nha.
Trong bài, bóng dáng của Nga che phủ cuộc trưng cầu dân ý tại Catalonia, báo Le Monde cho biết Chính quyền Madrid khẳng định là nhiều tổ chức đặt tại Nga dường như đã sử dụng mạng xã hội Twitter và Facebook để tiến hành một chiến dịch tin giả với mục đích ủng hộ Catalonia đòi độc lập. Trong cuộc họp báo tại Brussels ngày 13 tháng 11 vừa qua, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Tây Ban Nha nói là có bằng chứng về những hoạt động này. Bộ trưởng Quốc phòng Maria Dolores de Cospedal tỏ ra thận trọng, tránh nêu đích danh nước Nga, nhưng nhấn mạnh không thể khẳng định một cách hoàn toàn chắc chắn là chính phủ Nga, nhưng các hoạt động tung tin giả này xuất phát từ lãnh thổ Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis dẫn nguồn tin của giới chuyên gia cho biết, một nửa số tài khoản trên mạng xã hội có liên quan đến hồ sơ Catalonia là đặt tại Nga, 30% là tại Venezuela.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo kinh tế Le Seco tiếp tục có bài nhận định về chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài viết đề tựa Trump những thử thách của một vị siêu ngân thủ tại châu Á.
Theo bài viết, tuy là công du nước ngoài, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn không quên các cử tri của mình. Tại Đà Nẵng, bài diễn văn của ông Donald Trump trình bày tầm nhìn về thương mại, gợi nhắc lại điệp khúc nước Mỹ trước đã mà ông đưa ra trong suốt quá trình vận động tranh cử Tổng thống. Ông không bỏ qua dịp nào để nhắc rằng tại sao ông sẽ ưu tiên cho lợi ích nước Mỹ nếu ông có thể. Hơn nữa, phương pháp làm việc của Trump mang đậm dấu ấn của một doanh nhân. Tại mỗi điểm dừng chân, mỗi cuộc tiếp xúc với một nguyên thủ hay lãnh đạo đương nhiệm đều mang dụng ý bán hàng hóa của Mỹ. Chính vì thế mà Tổng thống Mỹ tỏ ra ngạc nhiên không bán được thiết bị quân sự cho Hà Nội, hiện đang tìm nguồn cung từ Nga.
Tương tự, trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, chuyến công du châu Á của Trump không gặp khó khăn mà cũng không có tiến triển. Tổng thống Mỹ không có được một cam kết nào từ Bắc Kinh, trong khi những quốc gia bị đe dọa như Nhật Bản và Hàn Quốc phải lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa. Mỹ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan, bất chấp phản đối của Trung Quốc.
Trên bình diện thương mại, nếu như trong quá trình vận động, ông Donald Trump không kiệm lời chỉ trích những người tiền nhiệm là thiếu cương quyết, đã để cho Hoa Kỳ phải gánh chịu thâm hụt cán cân mậu dịch trong suốt nhiều thập niên, thì lần này ông chẳng đạt được một sự nhượng bộ nào từ phía Trung Quốc. Cuối cùng, trong những vấn đề đối ngoại, Tổng thống Mỹ tỏ ra không mấy thoải mái. Chuyến đi này của ông không cho thấy rõ hơn về những đường hướng ngoại giao chung. Trong suốt thời gian này, 11 thành viên còn lại của Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ tuyên bố rút lui đã ký một thỏa thuận mới. Những quốc gia đó hiểu rằng việc dỡ bỏ TPP sẽ mở rộng đường cho Trung Quốc, trong khi mà cùng lúc đó ông Donald Trump đang chạm cốc với Tập Cận Bình.
Trong lĩnh vực sức khỏe, Le Figaro gửi đến độc giả một số thông tin hữu ích về mối liên hệ giữa việc mất khứu giác và bệnh Parkinson.
Theo một nghiên cứu được đăng trên tờ Neurology, sau 65 tuổi thì cứ 5 người Pháp có một người bị rối loạn khứu giác. Với nhiều đối tượng trong số này, triệu chứng mất khứu giác diễn ra trước khi mắc chứng bệnh Parkinson. Các nhà nghiên cứu trường Đại học Michigan đã theo dõi và đánh giá về khứu giác của hơn 2.000 người trong vòng một thập niên. Kết quả cho thấy là những ai bị mất khả năng khứu giác nghiêm trọng có nguy cơ mắc chứng bệnh Parkinson cao gấp 5 lần trong 10 năm sau đó so với những người không bị tổn thương về khứu giác. Còn đối với những người mất khứu giác ở mức trung bình thì rủi ro mắc bệnh thấp hơn. Theo giải thích của giáo sư thần kinh học bà Marie Vidale thuộc Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, xin trích, nghiên cứu tổng quát này khẳng định những gì chúng ta đã biết từ vài năm qua, các triệu chứng tổn thương thần kinh dường như bắt đầu từ những hành khứu giác.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Thùy Dương sẽ giới thiệu về chủ đề du lịch Pháp lội ngược dòng sau loạt khủng bố. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nước Pháp nổi tiếng là điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch. Tuy nhiên, sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris và Saint-Denis hồi tháng 11 năm 2015, du lịch Pháp bị ảnh hưởng trầm trọng và trải qua một năm mất mùa. Nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là Paris và vùng phụ cận, khu vực sử dụng tới 500.000 lao động trong lĩnh vực du lịch. Vùng Paris đã mất tới 12,6% lượng khách tham quan. Nhưng, như người ta thường nói, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Năm nay, du lịch Pháp đã có những dấu hiệu hồi phục trở lại.
Chào Trong thông cáo báo chí ngày 1 tháng 9, Trung tâm các công trình quốc gia, cơ quan quản lý gần 100 công trình lịch sử trên khắp lãnh thổ Pháp tổng kết. Sau năm 2016 đen tối của ngành du lịch, tính từ tháng 1 tới tháng 8 năm 2017, lượng du khách tham quan các công trình đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính riêng những tháng hè, lượng khách tăng 8%. Còn tính riêng Paris và vùng phụ cận, từ đầu năm tới nay, số khách đã tăng 19%. Nếu như vào năm 2016, lượng du khách thăm Khải Hoàn Môn Paris giảm mạnh 24%, thì từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Khải Hoàn Môn đã thu hút tới 1,12 triệu khách. Con số này cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Điện Pantheon cũng vậy, năm 2016, số khách giảm 10% nhưng lại tăng 20% trong 8 tháng đầu năm nay. Con số này là 22% đối với nhà thờ Sainte-Chapelle, 20% đối với điện Pantheon, 10% đối với điện Conciergerie. Số khách lên thăm tháp của nhà thờ Đức Bà Paris cũng tăng 8%.
Bà Charlotte Bruen, tổng giám đốc công ty du thuyền Batomus trên sông Seine cho biết, năm 2016, lượng khách của chúng tôi rớt xuống còn có 2 triệu người. Năm nay, chúng tôi ước tính thu hút được khoảng 2,5 triệu du khách bằng với năm 2015.
Anh William Müller, kinh doanh dịch vụ xe chở khách du lịch đi thăm Paris từ trên tháp Eiffel, quan sát thấy là từ vài tháng nay, hàng người xếp hàng trèo lên tháp Eiffel dường như kéo dài tới vô tận. Anh Müller nói với phóng viên đài RFI.
Moi, ça fait 3-4 mois je travaille maintenant. C'est la première fois que la queue vient jusque là-bas pour la Tour Eiffel.
Tôi làm việc ở đây được 3-4 tháng nay rồi, và đây là lần đầu tiên tôi thấy du khách phải xếp hàng dài tới tận chỗ này để có thể được trèo lên tháp Eiffel.
Những du khách mà phóng viên RFI gặp, họ tới từ khắp nơi trên thế giới, từ đảo Réunion, Peru hay Ý, vân vân. Ai cũng tỏ rõ quyết tâm không để mình nản lòng vì phải chờ đợi lâu hay vì giá vé quá cao. Một phụ nữ nói với phóng viên.
Tôi nghĩ là phải đợi ít nhất là 1 tiếng rưỡi đấy.
Những du khách đứng bên cạnh, khi được hỏi có sẵn lòng xếp hàng chờ lâu thế không, họ hào hứng đáp ngay.
Có chứ, dù sao thì chúng tôi cũng đã vượt 15.000 km để đến tận đây.
Je crois que ça vaut le coup, même si ça coûte cher. Pour moi, c'est un rêve de monter sur la Tour Eiffel.
Tôi nghĩ là xứng đáng để chờ lâu, cho dù là vé đắt. Ước mơ của tôi là được trèo lên tháp Eiffel mà.
Nhưng không chỉ các công trình ở kinh đô Paris mới thu hút được nhiều du khách. Tại nhiều vùng trong cả nước, lượng du khách cũng tăng mạnh trở lại, thậm chí là tăng tới 30-40%. Chẳng hạn số du khách tới thăm di sản thế giới của UNESCO, chiến lũy Mont Dauphin nằm ở tỉnh Hautes-Alpes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur đã tăng 38%. Lâu đài Bourges thuộc tỉnh Indre, vùng Centre-Val-de-Loire tăng 30%.
Ông Philippe Bellavan, Giám đốc Trung tâm các công trình quốc gia phát biểu, chúng tôi rất vui mừng vì đã khắc phục được những con số yếu kém của năm ngoái 2016. Các con số mới nhất về du lịch cho phép khẳng định du khách quốc tế đã quay trở lại Paris. Mặc dù thu nhập của ngành du lịch tăng 3,5%, nhưng theo ông Philippe Bellavan thì nạn khủng bố chưa hoàn toàn được khắc phục, rất có thể du lịch sẽ còn mất mùa kéo dài. Còn ông Frédéric Valletoux, Chủ tịch Ủy ban Du lịch vùng Paris, ước tính trong năm nay Paris và vùng phụ cận thu hút được 32 triệu du khách, vượt cả con số kỷ lục của năm 2015. Tuy nhiên, cũng giống như Giám đốc Trung tâm các công trình quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Du lịch vùng Paris tỏ ra thận trọng, xin trích. Không nên quá say men chiến thắng, mặc dù Paris đã lấy lại được niềm tin của du khách, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong hoàn cảnh bấp bênh. Nguy cơ khủng bố ở Paris cũng giống như ở các thành phố lớn khác ở châu Âu vẫn còn đó. Việc tình trạng khẩn cấp lại được triển hạn để tăng cường đảm bảo an ninh nhắc nhở chúng ta về điều này.
Theo Ủy ban Du lịch vùng Paris, 46% du khách tại Pháp là khách quốc tế. Paris đặc biệt hấp dẫn du khách châu Á. Khách Nhật Bản tăng hơn 40,5%. Con số này là 29,8% đối với du khách Trung Quốc. Số người Mỹ tới thăm Paris cũng tăng 20,5%. Bà Charlotte Bruel, tổng giám đốc công ty du thuyền Batomus trên sông Seine, cho biết là trước đây các công ty lữ hành của Mỹ khuyến cáo du khách không nên tới Paris vì nước Pháp là một điểm đến nguy hiểm. Nhưng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm nay đã phần nào trấn an du khách Mỹ.
với tổng cộng 1.140.000 người. Du khách Mỹ là nhóm du khách nước ngoài đông nhất ở Paris trong 8 tháng đầu năm 2017. Du khách Đức, Tây Ban Nha cũng tăng, chỉ có người Anh là chưa mặn mà trở lại với Paris. Tỷ lệ khách Anh giảm 1,7%. Ủy ban du lịch vùng Paris cho rằng xu hướng trên có liên quan tới việc Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter.
Cũng như nhiều quốc gia khác, chính phủ Pháp rất coi trọng phát triển du lịch, đặc biệt là mời gọi du khách quốc tế đến với nước Pháp. Theo ước tính, trong cả năm 2017, tổng cộng có 89 triệu du khách nước ngoài tới thăm Pháp, vượt 6 triệu so với năm 2016.
Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hồi cuối tháng 8 vừa qua cho biết chính phủ muốn đặt chỉ tiêu thu hút được 100 triệu du khách nước ngoài vào năm 2020, kéo dài thời gian lưu lại Pháp của du khách và quan trọng nhất là doanh thu của ngành du lịch phải đạt 50 tỷ euro vào năm 2020. Con số này hiện giờ mới chỉ là 40 tỷ euro, chỉ tiêu trên cũng góp phần tạo thêm 300.000 việc làm trên toàn nước Pháp.
Trong cuộc họp với Hội đồng Liên bộ về Du lịch, gồm khoảng 10 bộ trưởng, từ Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa, Kinh tế, tới Bộ trưởng Giao thông, Công nghệ số, Nội vụ, v.v., các dân biểu và nhiều chuyên gia du lịch, Thủ tướng Edouard Philippe đã nhấn mạnh.
Phát triển du lịch là việc của tất cả các cơ quan thuộc chính phủ, thậm chí của mọi đơn vị hành chính công và các lĩnh vực kinh tế. Tất cả đều phải được huy động để cùng nhau hành động, đạt được chỉ tiêu mà chính phủ đề ra. Điều này rất quan trọng cho toàn bộ đất nước, cho mọi vùng miền.
Cũng trong buổi họp đó, Thủ tướng Edouard Philippe giới thiệu lộ trình phát triển du lịch. Trong đó có biện pháp rút ngắn thời gian kiểm tra an ninh hải quan ở các sân bay, rút ngắn thời gian xét cấp visa xuống còn 48 giờ cho du khách của 10 nước mới có tiềm năng về du khách, trong đó có Nga, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, v.v. Thủ tướng Pháp cũng cho biết có thể sẽ ứng dụng biện pháp trên cho cả Ả Rập Xê Út và Việt Nam kể từ năm 2018.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be your skies, whether loud be your cheers, whether soft be your tears, more and more do I realize. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris in a moment. Every moment of why do I love Paris? Because my love.
Vừa rồi là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương với chủ đề Du lịch Pháp lội ngược dòng sau loạt khủng bố. Khép lại chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Tu Anh giới thiệu với quý vị Thế giới trong mắt Donald Trump một năm sau ngày đắc cử Tổng thống Mỹ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Tôi sẽ làm việc với những quốc gia muốn làm việc với Mỹ. Tôi muốn nói với cộng đồng quốc tế, điều mà chúng tôi bảo vệ trước tiên là quyền lợi nước Mỹ. Nhưng chúng tôi cũng đối xử công bình với tất cả mọi người, cùng tìm một đồng thuận chung, không xung đột, đối tác mà không đối địch. Đây là lập luận đã đưa Donald Trump vào Nhà Trắng. Một năm sau, trên chính trường quốc tế, nước Mỹ bị cô đơn hơn bao giờ hết. Uy tín của Washington giảm dần. Đồng minh từ Âu sang Á lo ngại, Hoa Kỳ bỏ rơi vai trò lãnh đạo thế giới tự do. đặt quyền lợi của Mỹ vào trọng tâm của chương trình hành động bao quát và một chính sách ngoại giao không rõ nét. Tổng thống Mỹ pha trộn tinh thần dân tộc chủ nghĩa dân túy với tính khí thất thường, dễ cáo và tuyên bố thiếu chín chắn làm đồng minh hoang mang và giới phân tích Mỹ không biết đường nào mà suy đoán. Sau 9 tháng va chạm với thực tế, chủ nhân Nhà Trắng tìm cách điều chỉnh tọa độ, ít ra là trong hình thức. Trong bài Donald Trump và nền ngoại giao chao đảo, Le Monde nhận định Tổng thống Mỹ từ sau những lời tuyên bố theo kiểu doanh nhân đặt lên bàn cân an ninh quốc phòng đi đôi với tiền, không còn mấy ai là bạn ở châu Âu. Gần đây, ông phải trấn an châu Âu, nhất là các nước Đông Âu, là Hoa Kỳ trước sau như một, cùng NATO bảo vệ đồng minh trước đe dọa của Nga. Ở châu Á, Nhật và Hàn Quốc cũng được bảo đảm tương tự trước vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhìn chung, Donald Trump không thay đổi, vẫn tâm cơ khó đoán, vẫn tuyết liên miên. Liệu có thể nhận định gì về đường lối đối ngoại của ông Donald Trump? Thế giới trong mắt Tổng thống 45 của Mỹ như thế nào? Động cơ nào hướng dẫn các quyết định gây chao đảo của Tổng thống siêu cường? Laurence Nardon, chuyên gia Bắc Mỹ của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, lần lượt phân tích các câu hỏi trên đây.
Oui, moi je trouve que c'est vraiment déjà on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce monsieur parce qu'il y a un psychodrame toutes les semaines différent. Mais bon, au-delà de ça, c'est quand même très très intéressant.
Trước hết phải nói rằng với Donald Trump mỗi một tuần ông đều gây ra một chuyện náo động và giới nghiên cứu như chúng tôi thì không giây phút nào phải nhàm chán. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là lần đầu tiên siêu cường lãnh đạo thế giới lại bầu một vị tổng thống dân túy, vuốt ve thị hiếu nhất thời của đại chúng bình dân, sống khép kín, tập trung vào trong bản sắc người da trắng để tự trấn an. Vấn đề là sự lựa chọn mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa này lại tác động đến toàn cầu với những hệ quả khủng khiếp lan đến tận các nước ở Trung Âu, đe dọa nước Pháp và đưa đến quyết định Brexit ở Anh Quốc. Donald Trump là một đề tài nghiên cứu tại Mỹ và làm tấm gương đối chiếu với những gì đã xảy ra ở Pháp, vừa lý thú nhưng cũng vừa làm xuống tinh thần do cá tính của một nhân vật không có gì thu hút. Vấn đề là với tư cách nhà nghiên cứu, chúng tôi không có quyền ngả theo bên nào, bênh vực hay là chống ông Trump.
Khác với hai người tiền nhiệm Barack Obama và George W. Bush có chính sách ngoại giao nhất quán, Tổng thống đương nhiệm nổi bật với tính khí thất thường như một đứa trẻ lên năm, thay đổi như chong chóng, mỗi tuần có một đường lối khác nhau. Nhận định này của truyền thông và kể cả một số bác sĩ tâm thần ở Mỹ chính xác đến mức độ nào và hư thực ra sao? Nhà phân tích Laurence Nardon giải thích.
Sur sa politique internationale, en fait, il a fait campagne en 2016 sur une ligne très populiste. Et ça, il était cohérent là-dessus. Alors, le populisme.
Về chính trị quốc tế, ứng cử viên Donald Trump vận động cử tri theo một đường lối Mỹ dân nhưng rất nhất quán. Ông theo chủ nghĩa dân túy của phe hữu châu Âu lẫn phe tà. Dân túy cánh hữu tức là kích động dân chúng chống người nước ngoài. Về điểm này thì Donald Trump theo một chiều hướng nhất quán qua các lời tuyên bố kỳ thị sắc tộc, kỳ thị dân châu Mỹ Latin, xây bức tường ở biên giới với Mexico, ban sắc lệnh chống di dân từ các nước theo đạo Hồi, tuy 4 lần bị tư pháp chặn lại. Cùng lúc thì ông Trump theo chủ nghĩa dân túy của cánh tả, không khác chi chủ trương của ứng cử viên Bernie Sanders, đối thủ của bà Hillary Clinton trước kia. Bernie Sanders cũng kích động dân chúng bình dân chống lại một bộ phận khác, ở đây là thành phần ưu tú, thành đạt trong xã hội Mỹ. Trump cũng y như thế, ông kêu gọi chống lại tầng lớp chính trị gia truyền thống ở Washington, chống Wall Street, chống lại các đại gia tập đoàn truyền thông.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trào lưu dân túy Mỹ dân này không phải là chủ trương hay do ông Trump sáng tạo. Thật ra nó bắt nguồn từ lịch sử lập quốc của Mỹ. Nhiều chuyên gia chính trị Hoa Kỳ như Walter Russell Mead không ngần ngại nhận định nước Mỹ sống lại thời kỳ Jackson, tên của vị tổng thống thứ 7 của Mỹ là Andrew Jackson, một chính trị gia dân chủ rất đặc biệt, cha đẻ của chủ thuyết dân túy co cụm, xem chính sách rộng lượng bao che các nước yếu hơn chỉ là thái độ tự đắc mà còn bị trói buộc với nhiều bổn phận của nước đàn anh. Cụ thể, nhãn quan của Trump ra sao? Laurence Nardon.
c'est le courant qu'on pourrait très simplement désigner comme un courant populiste. Et c'est pour ça qu'on l'a qualifié très souvent de président jacksonien. Parce que
chủ nghĩa dân túy vừa mang sắc thái cánh hữu pha trộn với cánh tà, phát xuất từ vị Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ là Andrew Jackson thuộc Đảng Dân Chủ từ năm 1829 cho đến 1837. Đó là hình ảnh của một dân tộc đi tiên phong, tự lập, tự cường, không cần ai, một mình chống lại mọi kẻ thù, dù là thổ dân da đỏ. Đối với ông Trump, chủ nghĩa Jackson trong chính sách đối ngoại là nước Mỹ trước đã, đương nhiên rồi. Nói một cách khác, đó là chủ nghĩa dân tộc co cụm, tập trung nỗ lực lo cho nước Mỹ cái đã, chứ không phải là một loại dân tộc chủ nghĩa bá quyền bành trướng. Theo Donald Trump thì Hoa Kỳ không nên tiếp tục làm cảnh sát quốc tế bảo vệ hành tinh. Đó là một quan điểm rõ rệt ở Donald Trump, đồng ý là Hoa Kỳ là một cường quốc phi thường, nhưng không phải vì thế mà xuất khẩu cái phi thường này. Khác với Tổng thống George W. Bush, hãnh diện về nền dân chủ Mỹ và muốn Iraq phải áp dụng giá trị này, Tổng thống Trump không tìm cách gieo rắc ảnh hưởng đạo đức để toàn cầu noi theo. Ông Donald Trump từng tuyên bố một nước nào đó trên thế giới bị một chế độ độc tài cai trị thì đó không phải là chuyện để nước Mỹ phải quan tâm. Nói như Donald Trump thì Saddam Hussein vẫn còn ngồi tại Baghdad và đại tá Gaddafi vẫn tồn tại ở Libya, vì thế thế giới ổn định hơn.
Thế giới ở đây phải hiểu là nước Mỹ, bởi vì theo cách diễn giải của chủ nhân Nhà Trắng, an ninh Mỹ, quyền lợi dân Mỹ hiện nay đang bị đe dọa. Do vậy, không phải vô cớ mà Donald Trump bổ nhiệm những tướng lĩnh kinh nghiệm ở Bộ Quốc phòng, cố vấn an ninh. Và đi đến đâu, ông luôn đòi hỏi đối tác phải cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Chuyên gia Lawrence Nardone phân tích ý nghĩa nước Mỹ trước đã theo quan điểm của Donald Trump.
Oui, alors le jacksonisme est donc isolationniste parce qu'on va se on va rentrer chez nous et ne plus s'occuper du reste du monde sauf dans des cas précis.
Theo đúng chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống thứ 7 Hoa Kỳ thì lính Mỹ phải rút hết về nước thay vì bố trí khắp nơi bảo vệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy. Khi xảy ra bất ổn tại một nơi nào đó mà đe dọa trực tiếp đến an ninh của các công dân Mỹ hay là đến nước Mỹ thì sao? Đối với Donald Trump, có hai lĩnh vực mà Hoa Kỳ phải dấn thân. Thứ nhất là chống khủng bố. Nước Mỹ đã bị ba vụ thảm sát mà thủ phạm tự xưng là chiến binh của Daesh, gần đây nhất là vụ khủng bố ở New York, đúng vào ngày lễ Halloween đêm 31 tháng 10. Đối với Donald Trump thì những vụ khủng bố này biện minh cho cái thái độ dấn thân quân sự. Ông tiếp tục chính sách can thiệp của Barack Obama trong Liên minh quốc tế chống Daesh tại Syria và Iraq. Lĩnh vực thứ hai mà chủ nghĩa dân tộc theo mô hình Jackson đã buộc Donald Trump phải hành động, đó là bảo vệ quyền lợi của tầng lớp bình dân và trung lưu ở Mỹ bị mất việc làm do các hãng xưởng bị di dời sang các nước có nhân công rẻ. Đó là trường hợp Trung Quốc. Trong suốt thời gian vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, Trung Quốc đã bị Donald Trump xem là kẻ thù, nhưng không phải vì nhân quyền bị chà đạp, mà vì chính sách trợ giá xuất khẩu để cạnh tranh của Bắc Kinh bất lợi cho thương mại của Mỹ. Trung Quốc là thủ phạm, làm nhiều nhà máy ở Mỹ phải đóng cửa, nhiều nhà kinh tế cũng xác nhận như thế. Bên cạnh yếu tố tiến bộ khoa học sử dụng robot thay người, xu hướng rời hãng xưởng qua Trung Quốc đã làm cho tầng lớp công nhân kém tay nghề ở Mỹ bị hy sinh.
Donald Trump tin rằng với khả năng quân sự và kinh tế vượt trội, nước Mỹ đủ mạnh để tự làm theo ý mình. Do vậy, chủ nhân Nhà Trắng xem nhẹ vai trò của các nước đồng minh. Trong khi đó, người tiền nhiệm cùng đảng Cộng Hòa George W. Bush, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn xây dựng một liên minh rộng rãi. Phần 1 của tạp chí hôm nay đến đây đã kết thúc. Mời quý giả theo dõi tiếp lần sau với bài Donald Trump, một nhà chính trị tâm cơ khó lường.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Mỹ và châu Âu kêu gọi Campuchia hủy bỏ quyết định giải tán đảng đối lập. Liên Hiệp Quốc thúc giục Miến Điện ngừng đàn áp người Hồi giáo Rohingya. Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ năm 2018 được biểu quyết với 700 tỷ đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Việt Nam được gì từ thượng đỉnh APEC?
Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thu Hằng phụ trách. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Hoài Diệu với chủ đề Concerto số 3 Rachmaninov, quả ngọt từ tình bạn cao cả. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.